Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, 24 tháng 10, năm 2008 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về ý nghĩa của khẩu hiệu Hãy theo Thầy, của Đức Tân Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau đó là các tiết mục, Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sự lực bài hành tin chính. Đức Thánh Cha nói rằng sự tự hà của Chúa Giêsu không có nghĩa là Ngài từ bỏ thiên tính. Nữ tu Emmanuel đã được an táng. Nghị viện Liên Âu yêu cầu Việt Nam chấm dứt các vi phạm về dân chủ và nhân quyền. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc Chúa Giêsu tự hạ không có nghĩa là Ngài từ bỏ thiên tính. Trong bài huấn dụ trước khoảng 20.000 khách hành hương tại quảng trường Thánh Phaolô ở Roma, Đức Thánh Cha đã ôn lại giáo huấn của Thánh Phaolô về chỗ đứng trọng tâm của sự phục sinh trong mầu nhiệm cứu độ. Đức Thánh Cha nói rằng điểm trọng yếu trong Kitô học của Thánh Phaolô là loan báo cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu như là đỉnh điểm của cuộc sống dương thế của Ngài và là căn cội sự phát triển của toàn bộ nền thần học Kitô giáo. Theo Đức Thánh Cha, đối với Thánh Phaolô, Chúa Giêsu lịch sử và đứng hằng hữu trong vinh quang là một. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến bí ẩn của con người đau khổ nơi Chúa Kitô. Thánh Phaolô hằng chiêm ngưỡng bí ẩn ấy nơi con người của Chúa Giêsu. Chính xuyên qua những đau khổ trong nhân tính mà Chúa Giêsu ý thức rằng Ngài nên một với Chúa Cha. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cựu ước trong việc hiểu ơn cứu độ trong Chúa Kitô. Ngài giải thích như sau: để hiểu được tư tưởng của Thánh Phaolô về những chủ đề như tiền hữu và nhập thể của Chúa Kitô, cần phải quy chiếu về một số bản văn của cựu ước có đề cao vai trò của sự khôn ngoan hiện hữu trước khi có vũ trụ. Về sự tự hạ của Chúa Kitô, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe, Thánh Phaolô chứng tỏ rằng sự tự hạ của Chúa Giêsu không có nghĩa là một sự từ bỏ thiên tính. Tin Pháp Quốc. Hôm thứ Tư 22 tháng 10 vừa qua, nữ tu Emmanuel, vị tông đồ của những người cùng khổ tại Ai Cập, đã được an táng trong một nghi thức đơn sơ phản ánh cuộc đời của vị nữ tu này. Buổi chiều cùng ngày, một thánh lễ cầu nguyện cho nữ tu cũng đã được cử hành tại nhà thờ Đức Bà, Paris. Nữ tu Emmanuel mà tòa thánh đã so sánh với mẹ Teresa Canquita đã qua đời hôm thứ Hai vừa qua, hưởng thọ 99 tuổi. Nữ tu Emmanuel được an táng trong một nghĩa trang tại làng Canlion, là nơi mà nữ tu đã về hưu dưỡng từ năm 1993 bên cạnh thân nhân và các chị em thuộc dòng Đức Bà Sion. Trong nghi thức an táng, một nhà xuất bản đã cho cộng đồng nghe lại một đoạn băng ghi lại những lời của nữ tu Emmanuel khi giới thiệu tập cuối của cuốn hồi ký có tựa đề Những lời tự thú của một nữ tu. Nữ tu Emmanuel đã nói như sau: khi quý vị nghe sứ điệp này, thì tôi không còn ở đây nữa. Khi kể lại cuộc đời của tôi, khi kể lại tất cả về cuộc đời của tôi muốn làm chứng rằng tình yêu mạnh hơn sự chết. Tôi đã thú nhận tất cả những điều tốt và những điều ít tốt hơn. Tôi có thể nói tất cả với quý vị. Nơi tôi đang ở hiện nay, cuộc sống không hề chấm dứt với những ai biết yêu thương. Tin Strasbourg, Pháp Quốc. Nghị viện Liên Âu yêu cầu phải xét lại sự hợp tác của mình với Việt Nam và nhấn mạnh rằng chính phủ Cộng sản Việt Nam cần phải chấm dứt những vi phạm của hệ thống về dân chủ và nhân quyền. Hôm thứ Tư vừa qua, trong một văn kiện được thông qua với 479 phiếu thuận và 21 phiếu chống, các nghị viên Liên Âu đòi hỏi rằng cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Liên Âu và Việt Nam cần phải dẫn đến những cải thiện có thể thấy được tại Việt Nam. các nghị viên Liên Âu yêu cầu Ủy ban Âu Châu phải duyệt lại chính sách hợp tác với Việt Nam, vốn đặt nền tảng trên sự tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và những quyền cơ bản của con người. Trong các cuộc thương thảo với chính phủ Hà Nội về một thỏa hiệp mới về đối tác và hợp tác, các nghị viên yêu cầu phải đề ra một điều khoản rõ ràng về nhân quyền và dân chủ, để buộc chính phủ Việt Nam phải chấm dứt những vi phạm có hệ thống về dân chủ và nhân quyền. Trong văn kiện được thông qua hôm thứ Tư vừa qua, các nghị viên Liên Âu đặc biệt tố cáo thái độ bất khoan nhượng về tôn giáo của Việt Nam, và yêu cầu trả tự do thức khác cho tất cả những người bị giam tù hay bắt giữ vì đã bày tỏ một cách ôn hòa quan điểm chính trị hay niềm tin tôn giáo của mình. Trong số những người bị giam tù, các nghị viên Liên Âu nhắc đến 300 tín hữu Kitô người Thượng, các tăng sư Phật giáo Khmer Krum, các tín hữu Công giáo, những người theo đạo Cao Đài, những người tranh đấu cho dân chủ, cũng như những người khiếu kiện về đất đai và các nhà lãnh đạo công đoàn. Nghị viện Âu Châu cũng kêu gọi chính quyền Cộng sản Việt Nam hãy dẹp bỏ những luật ghép những hoạt động bất đồng chính kiến và một số sinh hoạt tôn giáo vào tội hình sự. Ngoài ra, văn kiện được Nghị viện Liên Âu thông qua hôm thứ Tư vừa qua cũng yêu cầu chính phủ Việt Nam phải chấm dứt việc kiểm soát các phương tiện truyền thông, kể cả mạng lưới Internet. Các nghị viên Âu Châu ghi nhận sự kiện nhiều ký giả Việt Nam đã bị bắt giữ hay trừng phạt vì đã tường thuật các vụ tham nhũng của các viên chức Cộng sản Việt Nam. Và ngày 19 tháng 9 vừa qua, ký giả Ben Stocking, trưởng phòng của hãng thông tấn AP tại Việt Nam, đã bị bắt giữ và hành hung khi theo dõi các buổi cầu nguyện ôn hòa của người Công giáo tại Hà Nội. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Trung Á Châu từ Manila, Philippines. Tin Roma. Thượng hội đồng giám mục thế giới về lời Chúa đã lắng nghe kinh nghiệm của các phong trào và cộng đồng mới. Hôm thứ Sáu vừa qua, các tham dự viên của Thượng hội đồng giám mục thế giới đã lắng nghe chứng từ của ông Kiko Aquino, người sáng lập phong trào Con đường Tân Dự Tòng mà các quy chế vừa được Tòa Thánh phê chuẩn. Ông Aquino nhấn mạnh rằng trọng tâm của kinh nghiệm Kitô trong phong trào do ông sáng lập chính là lời rao giảng Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu sống lại và đặt làm Chúa. Theo Magillo, lời Chúa được cử hành trong cộng đồng nhỏ là một trong những cột trụ của con đường Tân Dự Tòng. Con đường này cho phép mọi người thấy được cuộc sống của mình dưới ánh sáng lời Chúa là chính Chúa Kitô. Con đường Tân Dự Tòng là một thực tại giáo hội được các nghị phụ nói đến nhiều nhất tại Thượng hội đồng, vì tinh thần canh tân luôn dẫn đến việc khám phá hay tái khám phá lời Chúa. Phong trào Focolare cũng được nhắc đến rất nhiều tại Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 12 này. Các tham dự viên Thượng hội đồng giám mục đã lắng nghe bài chia sẻ của bà Maria Voce, chủ tịch của phong trào Focolare. Bà đã giải thích rằng vào giữa Thế chiến thứ hai, người sáng lập phong trào là bà Chiara Lubich đã quy tụ một nhóm bạn bè để thực thi con đường tu đức, đặt trọng tâm vào sự tái khám phá và thực thi tin mừng trong cuộc sống của mọi người. Chính từ đó mà hình thành một cộng đồng, gồm những người quyết tâm sống tin mừng và chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống. Bà Voce nhắc lại lời của bà Chiara Lubich, phong trào Focolare hiện diện trên trái đất như một Đức Maria khác, luôn sống theo tin mừng. Một tin mừng sẽ không bao giờ chết bởi vì là tin mừng. Thượng hội đồng giám mục thế giới cũng đã lắng nghe kinh nghiệm của giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng Thánh Egidio. Giáo sư Riccardi nêu lên câu hỏi, làm thế nào để giúp cho con người thời đại nghe lời Chúa? Và ông trả lời như sau, bằng cách sống lời Chúa. Con người thích nghe những ai yêu thương họ. Những ai lắng nghe lời Chúa đều biết nói với trái tim người khác. Giáo giảng tin mừng không phải là một kỹ thuật, mà là một sự tràn đầy lời Chúa. Ngoài những kinh nghiệm trên đây, Thượng hội đồng giám mục thế giới còn lắng nghe những bài chia sẻ của một số lãnh đạo các phong trào và cộng đồng mới khác. Tin về Mosul, Iraq. Hiện nay, sau đợt bách hại mới đây, tại Mosul, thành phố lớn thứ nhì tại Iraq, chỉ còn khoảng 500 tín hữu Kitô. Theo Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, các số liệu nhận được từ miền Bắc Iraq cho biết, các tín hữu Kitô đang tiếp tục rời bỏ Mosul. Đã có gần 10.000 người đi lánh nạn. Ngoài ra, tin tức cũng cho biết đã có 15 người bị thiệt mạng, 5 ngôi nhà bị phá hủy. Tất cả đã diễn ra sau khi có chiến dịch đe dọa buộc các tín hữu Kitô phải chọn lựa hoặc là cải đạo sang Hồi giáo, hoặc là chết. sau khi đã tiếp xúc với những người đang lánh nạn tại làng Bactella, các bộ trưởng trong chính phủ Baghdad nhìn nhận rằng tình hình an ninh tại Mosul thật tồi tệ. Trong khi đó thì hiện nay, giữa chính phủ trung ương và chính quyền địa phương tại vùng Kyrgyz đang diễn ra những lời qua tiếng lại, cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về tình trạng trên đây. Trước tình trạng bi đát ấy, tổ chức trợ giúp các người đau khổ đang cố gắng trợ giúp các tín hữu Kitô tị nạn. Tổ chức này đã cung cấp một số thực phẩm, thuốc men, chăn mền trị giá khoảng 30.000 Mỹ Kim. Cuộc khủng hoảng nhân đạo đã được xoa dịu phần nào nhờ sự đón tiếp nồng hậu của các tín hữu Kitô tại các làng lân cận. Tin Vatican. Một nhà xuất bản tại Đức sẽ cho in lại toàn bộ các tác phẩm của Đức Thánh Cha. Được biết trong vòng 8 năm tới, nhà xuất bản khổng lồ Herder và Viện Regensburg tại Đức sẽ cho in lại toàn bộ các tác phẩm của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger. Hôm 22 tháng 10 vừa qua, trong một cuộc họp báo giới thiệu tập đầu tiên trong bộ sách gồm 16 tập của Đức Joseph Ratzinger, Đức cha Gerhard Müller, giám mục Regensburg, nói với các ký giả rằng chính Đức Thánh Cha đã đồng ý với dự án trên đây. Nhưng Ngài nhấn mạnh rằng các tác phẩm sẽ được in chỉ được mang tên gọi của Ngài, chứ không phải là Đức Benedicto. Theo Đức cha Müller, Đức Thánh Cha muốn xác định rằng hầu hết các tác phẩm sẽ được in đều được Ngài viết trước khi được bầu làm giáo hoàng hồi năm 2005. Do đó, chỉ phản ánh tư tưởng thần học riêng của Ngài, chứ không phải huấn quyền của giáo hội. Ngoài ra, linh mục Giuseppe Costa, giám đốc nhà xuất bản Vatican vốn đang giữ tác quyền của tất cả các tác phẩm của Đức Thánh Cha, cho biết cũng đã tiếp xúc với nhà xuất bản Ignatius Press tại Hoa Kỳ để ấn hành các bản dịch Anh ngữ của các tác phẩm của Đức Thánh Cha. Cũng tin Vatican, một vị giám mục Phi Luật Tân nói rằng để giúp cho dân chúng sống lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần những chương trình đơn giản và thực tế. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo CNS của Hoa Kỳ, Đức cha Louis Tatley, giám mục Emus, Phi Luật Tân nói rằng, các nghị phụ tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa đã nhận thức được rằng, không những phải khuyến khích giáo dân đọc Kinh Thánh nhiều hơn, mà còn phải giúp họ gặp gỡ Chúa là Đấng đang nói và mặc khải nhiều điều tốt đẹp về cuộc sống, về ý nghĩa cuộc sống bằng chính lời Ngài. Theo vị giám mục này, để cho lời Chúa thấm nhập vào lương tâm, các gia đình và các cộng đồng nhỏ, không nên đề ra những chương trình vĩ đại không thể thực hiện được, mà chỉ cần những chương trình đơn giản và thực tế. Đức cha Tắc Lê cũng gợi ý là giáo hội nên sử dụng các phương tiện truyền thông nhiều hơn, bởi vì ngay cả ở vùng sâu vùng xa, các cộng đồng cũng có thể nghe radio và đôi khi cũng sử dụng Internet.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ý nghĩa của khẩu hiệu Hãy theo Thầy của Đức Tân Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 15 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngài sẽ được tấn phong giám mục vào ngày 15 tháng 11 tới đây tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Mời quý vị và các bạn lắng nghe lời giải thích của Đức Tân Giám mục về khẩu hiệu Hãy theo Thầy. Khi được hỏi về việc chọn một lời thánh kinh làm châm ngôn cho đời giám mục của mình, lập tức tôi nhớ lại bài giảng của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, tức là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 hiện nay, trong thánh lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị. Bài giảng hôm ấy được gợi hứng từ Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 21, từ câu 15 đến câu 19, và tập trung vào lời Chúa Giêsu nói với Phêrô, cũng là thánh bổn mạng của tôi. Hãy theo Thầy. Hãy theo Thầy là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời Đức Cố Giáo Hoàng, từ khi làm linh mục giữa thời chiến tranh đến khi lên ngôi Giáo Hoàng trong sự ngỡ ngàng của toàn thế giới, và cả đến khi tuổi già sức yếu, không cất nổi bàn tay ban phép lành cho dân chúng. dù cuộc đời có trải qua những bước thăng trầm nào chăng nữa, vẫn chỉ là những bước theo Thầy. Dù trong âm thầm tĩnh lặng của giờ cầu nguyện, hay giữa tiếng ồn ào của thế giới truyền thông, vẫn chỉ là những bước theo Thầy. Dù trong vinh quang của một nhà lãnh đạo được mọi người ca tụng, hay trong nỗi cô độc trên giường bệnh, vẫn chỉ là những bước theo Thầy. Và tôi không ngần ngại chọn lời thánh kinh đó làm châm ngôn, nhắc nhở chính mình, hãy theo Thầy. Hãy theo Thầy là lời nhắc nhớ rằng, dù làm linh mục hay làm giám mục, vẫn chỉ là một tiếng gọi mà thôi. Có chăng là tiếng gọi ấy thôi thúc hơn và mạnh mẽ hơn. Hãy theo Thầy là lời nhắc nhớ rằng, điều quan trọng trong đời dâng hiến không phải là đi đâu và làm gì, mà là đi với ai. Đi theo Thầy Giê-xu thì dù làm gì và ở đâu, cũng là đi trên đường sự thật và là đường dẫn đến sự sống. Hãy theo Thầy là lời nhắc nhớ rằng, muốn làm người lãnh đạo thì trước hết phải làm môn đệ. Và càng sống tư cách môn đệ tốt bao nhiêu thì càng có hy vọng lãnh đạo tốt bấy nhiêu. Cũng vì thế, khi được hỏi là chọn huy hiệu như thế nào, tôi nghĩ ngay đến logo của Trung tâm Mục vụ Giáo phận, nơi từ đó tôi được gọi làm giám mục, cũng là logo diễn tả tâm niệm của anh em chúng tôi khi cùng nhau làm việc ở đây. Logo đó làm thành bởi hai chữ M và V, được trình bày như hai trái tim đang quyện vào nhau, và ở giữa lòng hai trái tim là thánh giá, tình yêu Giê-xu. Trong truyền thống Đông Phương, và chắc chắn, cũng rất gần với truyền thống Thánh Kinh. Theo Thầy, không chỉ là theo bằng trí, mà là theo bằng tâm. Cho nên theo Thầy là để tâm mình gắn bó với tâm của Thầy, để mang trong lòng mình những tâm tư của Thầy. Lại chẳng phải là cốt lõi của một vụ đó sao? Là một vụ trước hết là để tâm của mình đang kết với tâm của Chúa. Nhờ đó mới có thể đến với anh chị em mình bằng tâm tư của Chúa, và mới sống trọn nghĩa của đức ái mục tử. Anh em, hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chọn lựa châm ngôn và huy hiệu như thế, vừa diễn tả điều vốn đã được ấp ủ từ lâu, vừa là ý thức về con đường phải đi tới và đi hoài. Dù con đường đó có im xuôi hay trắc trở thế nào chăng nữa, thì có điều chắc chắn là tôi không đi một mình, nhưng có rất nhiều anh chị em cùng đi, và điều quan trọng nhất là có Chúa cùng đi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Sự bại trận của ma quỷ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong Tin Mừng, đó là hoạt động của ma quỷ. Hơn bất cứ nơi nào khác, Kinh Thánh là nơi rõ ràng nhất cho chúng ta thấy hoạt động của ma quỷ. Điều này không phải là một sự ngẫu nhiên hay phụ thuộc. Nếu Chúa Giê-xu đến trong trần gian với mục đích chính là phá hủy các hoạt động của ma quỷ, nếu việc Ngài đến trong trần gian là tín hiệu để trận chiến cuối cùng bắt đầu, thì chúng ta không phải ngạc nhiên tại sao ma quỷ đã gia tăng các hoạt động của nó. ma quỷ tấn công ngay từ lúc Chúa Giêsu khởi đầu cuộc sống trần gian. Sách Khải Huyền của Thánh Gioan cho chúng ta thấy, con rồng đã đứng trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh con thì nó sẽ cắn xé hại nhi. Nhưng đứa bé đã được Thiên Chúa gìn giữ, và nó đã lên ngôi. Với hình ảnh này, Thánh Gioan đã tóm tắt cuộc đời của Chúa Giêsu và cuộc chiến thắng vẻ vang của Ngài trên kẻ thù. Chúng ta nghĩ ngay đến âm mưu sát hại hài nhi của quận vương Herodê. Sự thất bại này của Herodê cũng báo trước sự chiến thắng của Chúa Giêsu trong suốt cuộc sống của Ngài. Chiến thắng đầu tiên mà Ngài đã đạt được đó là chiến thắng những cơn cám dỗ trong hoang địa. Thời điểm của những cơn cám dỗ có một ý nghĩa đặc biệt. Sách Tin Mừng ghi lại rằng, những cơn cám dỗ đã diễn ra liền sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chúa Giêsu đã phải tự đồng hóa với loài người tội lỗi đang cần sự hoán cải, mặc dù chính Ngài đã không làm bất cứ điều gì để phải hối cải. Phép rửa mà Ngài đã lãnh nhận là một báo trước về việc Ngài đã tự đồng hóa một cách sâu xa hơn với các tội nhân qua phép rửa chung cục là cái chết trên thập giá. Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu đã thấy Thánh Thần Chúa xuống trên Ngài dưới hình chim bồ câu. Ngài nghe tiếng từ trời phán ra, này là con ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn. Sự thông thạo Kinh Thánh đã cho phép Chúa Giêsu tức khắc thấy được ý nghĩa sâu xa trong lời phán ra từ trời cao. Thật thế, Ngài hẳn nhớ lại câu 7 trong Thánh Vịnh 2. Tác giả Thánh Vịnh này gọi vua là con Thiên Chúa. Cách gọi này chưa bao giờ được thực hiện trọn vẹn qua các triều đại vua Israel. Riêng câu nói đẹp lòng ta mỗi đàn hẳn gợi lại cho Chúa Giêsu hình ảnh của người tôi tớ đau khổ trong 4 ca khúc của tiên tri Isaiah. Ca khúc thứ nhất bắt đầu như sau. Này đây, tôi tớ được tuyển chọn của ta, đẹp lòng ta mỗi đàn. Chúa Giêsu đã nhận ra trong lời của Chúa Cha sự tổng hợp của hai vai trò mà Ngài phải đảm nhận. Một là con Thiên Chúa, thực hiện sự cai trị vương giả trên toàn thế giới. Hai là người tôi tớ đau khổ, hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa Cha trong vâng phục và vâng phục cho đến chết. Chương 53 trong sách Tiên tri Isaiah hẳn đã đến trong tâm trí của Chúa Giêsu trong giây phút ấy và gợi lên cho Ngài những nỗi khổ đau khủng khiếp mà Ngài sẽ trải qua. Chính sau khi đã thấy rõ vai trò này của người tôi tớ đau khổ mà Chúa Giêsu phải trải qua những cơn cám dỗ của ma quỷ. Nơi chốn diễn ra những cơn cám dỗ cũng có một ý nghĩa đặc biệt. Chúa Giêsu đi vào trong hoang địa. Thật ra, nơi hoang địa này không cách xa Jerusalem bao nhiêu. Hầu như tất cả những bậc vĩ nhân trong Cựu Ước đều phải trải qua một cuộc thử thách trong sa mạc. Chính trong sa mạc mà Israel cũng đã thách thức Thiên Chúa và phàn nàn trách móc Ngài. Sự thất bại của con người trong sa mạc đã được Kinh Thánh Cựu Ước chú trọng đến một cách đặc biệt. Giờ đây, cũng chính trong sa mạc mà Chúa Giêsu phải trải qua thử thách. Thánh sử Ma-cô nói rằng, Chúa Giêsu đã sống giữa bầy dã thú. Hình ảnh này không chỉ ám chỉ đến những nguy hiểm về thể lý mà Chúa Giêsu phải trải qua trong 40 đêm ngày giữa sa mạc, mà còn gợi lại sự sa ngã của Adam. Thật thế, Adam cũng đã sống giữa dã thú. Ông đã đặt tên cho chúng. Giờ đây, Chúa Giêsu cũng ở giữa bầy dã thú. Ngài sẽ chiến thắng trong chính trận chiến mà Adam đã thua. Ngoài ra cũng có một khía cạnh khác đáng chú ý trong cơn cám dỗ. Cả ba bài tường thuật trong Tin Mừng Nhất Lãm đều nhấn mạnh đến sự kiện Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào hoang địa. Chúa Giêsu không đánh bại tên cám dỗ bằng sức riêng của mình, mà nhờ chính sự lệ thuộc vào Thánh Thần. Là con Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng không được miễn trừ khỏi cám dỗ. Thánh Thần không có mặt để dành cho Ngài đặc ân nào, nhưng là để đưa Ngài vào cuộc chiến. Cả ba bài tường thuật đều nhấn mạnh đến nhân tính của Chúa Giêsu. Ngài là Thiên Chúa, nhưng lại chia sẻ thân phận con người của chúng ta. Và chính với tính cách đại diện cho nhân loại mà Ngài đã chiến thắng cơn cám dỗ trong sa mạc. Cơn cám dỗ đầu tiên, cũng như trong vườn địa đàng, nhắm vào nhu cầu thể xác. Chúa Giêsu đã không ăn uống trong 40 đêm ngày. Sau những ngày dài nhịn ăn, nhịn uống như thế, là một con người như chúng ta, Ngài hẳn cảm thấy đói khát. Ma quỷ dùng chính Kinh Thánh để cám dỗ Chúa Giêsu. Trong câu trả lời của Ngài, trước hết, Chúa Giêsu cũng trích dẫn Kinh Thánh. Kinh Thánh là lời Chúa, là khí giới của Thánh Thần. Kế đó, ma quỷ gợi lên cho Ngài quyền năng Thiên Chúa mà Ngài đang có trong tay. Nhưng Chúa Giêsu đứng về phía con người để chiến đấu. Đối lại với cơn cám dỗ, nếu ngươi là con Thiên Chúa, Chúa Giêsu trả lời, con người sống không nguyên bởi bánh. Chính như một con người, như mỗi người chúng ta, mà Ngài đã sống và đã chết. Được trao phó cho sứ mệnh của người tôi tớ đau khổ, Chúa Giêsu đảm nhận vai trò ấy cho đến cùng. Chính vì thế mà trong đêm trước khi bị trao nộp, Ngài đã khuyên các tông đồ hãy hành xử theo cung cách lãnh đạo của Ngài, chứ không theo cách thế của thế gian. Ai trong các ngươi làm lớn nhất, hãy trở thành người bé mọn nhất, và người lãnh đạo là người phục vụ. Cuối cùng, trong cơn cám dỗ đầu tiên, Chúa Giêsu cũng chứng tỏ rằng, với tư cách là một con người, Ngài đã hoàn toàn tín thác nơi Chúa Cha trên trời. Ma quỷ đã sa ngã vì kiêu ngạo. Chúa Giêsu đã chiến thắng bằng lòng phó thác. Ngài đã khước từ không sử dụng quyền năng Thiên Chúa để làm những điều mà Thiên Chúa không muốn. Thật ra, đáp ứng nhu cầu thể lý của con người không phải là điều xấu. Ngài đã hóa nước thành rượu để cho thực khách tiếp tục cuộc vui. Ngài đã nhân bánh và cá ra nhiều để nuôi sống con người. Sai trái không phải là làm điều xấu, mà chính là làm theo sự xúi dục của ma quỷ, ngay cả khi làm điều tốt. Chúa Giêsu luôn cương quyết sống một cuộc sống hoàn toàn vâng phục Chúa Cha, và không đâu thái độ ấy rõ ràng cho bằng trong các cơn cám dỗ. Nơi nào Eva đã sa ngã, nơi ấy Chúa Giêsu đã chiến thắng. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài viết của bạn Hữu An về quyền tư hữu đất đai. Bạn Hữu An đã viết như sau. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã công bố bản quan điểm về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay, đề ngày 25 tháng 9 năm 2008. Trong đó có nhận định và quan điểm về vấn đề đất đai như sau. Tình hình khiếu kiện đất đai kéo dài và chưa được giải quyết thỏa đáng là vấn đề thời sự. Trong đó có đất đai của các tôn giáo nói chung và giáo hội Công giáo nói riêng, cụ thể như vụ việc tòa khâm sứ cũ số 42 Nhà Chung và giáo xứ Thái Hà số 178 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội. Chắc chắn có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng ở đây chúng tôi muốn lưu ý đặc biệt đến điều này. Luật về đất đai tuy đã sửa đổi nhiều lần nhưng vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng kịp đà biến chuyển trong đời sống xã hội, đặc biệt là chưa quan tâm đến quyền tư hữu chính đáng của người dân. Thêm vào đó, nạn tham nhũng và hối lộ càng làm cho tình hình tệ hại thêm. Thiết nghĩ không thể có một giải quyết tận gốc nếu không quan tâm đến những yếu tố này. Đứng trước tình hình trên, chúng tôi có những đề nghị cụ thể như sau. Trước hết, nếu luật về đất đai còn nhiều bất cập, thì nên sửa đổi cho hoàn chỉnh. Việc sửa đổi này cần phải quan tâm đến quyền tư hữu của người dân, như tuyên ngôn quốc tế của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền đã khẳng định. Mọi người đều có quyền tư hữu riêng mình hay chung với người khác, và không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình cách độc đoán. Vì thế chúng tôi cho rằng, thay vì chỉ giải quyết theo kiểu đối phó hoặc cá biệt, thì giới hữu trách phải tìm giải pháp triệt để hơn, tức là để người dân có quyền làm chủ tài sản đất đai của họ, đồng thời người dân cũng phải ý thức trách nhiệm của mình đối với xã hội. Đòi hỏi này lại càng khẩn thiết hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn vào nhịp sống chung của thế giới. Đây sẽ là tiền đề cho việc giải quyết tận gốc những vụ khiếu kiện về đất đai và tài sản của người dân, đồng thời góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế và sự phát triển vững bền của đất nước. Nguyên tắc căn cơ để giải quyết vấn đề đất đai, theo các giám mục, là sửa đổi luật đất đai trong tinh thần quan tâm đến quyền tư hữu của mọi người. Rõ ràng, đây là điểm then chốt. Trong vụ việc ở Hà Nội, ta thấy quan điểm của chính quyền là đất đai là sở hữu chung của toàn dân và do nhà nước quản lý. Còn tòa tổng giám mục và dòng chú cứu thế lại quả quyết rằng những khu đất liên quan là thuộc quyền sở hữu của mình. Nhà nước nói, anh cần anh cứ làm đơn xin, tôi sẽ cứu xét, không có vấn đề đòi trả lại, vì theo luật pháp, anh đâu có quyền sở hữu đất đai. Rõ ràng, hai quan điểm hoàn toàn đối chọi nhau, không có cách nào hòa hợp, trừ ra khi cố gắng giải quyết kiểu thông cảm. Khi Hội đồng Giám mục Việt Nam đưa ra đề nghị trên, tôi nghĩ các ngài đã nhấn mạnh mấy điểm sau đây. Về thực tế, đất đai là vấn đề gây ra khiếu kiện nhiều nhất, vấn đề bức xúc nhất đối với người dân, cũng là lĩnh vực xem ra có nhiều tiêu cực nhất và có nhiều cán bộ vào tù nhất. Về thực tế, còn có tình hình là nhà nước xem ra rất lúng túng. Mỗi lần sửa đổi thì có ít nhiều tiến bộ trong việc đáp ứng tức thời tình hình xã hội lúc đó, nhưng ít lâu sau lại tỏ ra bất cập, không theo kịp biến chuyển trong xã hội. Có lúc, người ta đã từng nói tới giải pháp sổ xanh, sổ hồng bên cạnh sổ đỏ. Về thực tế, các giám mục còn gợi ý rằng việc sửa đổi luật đất đai theo hướng nhìn nhận quyền tư hữu là một nhu cầu khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn vào nhịp sống quốc tế, mà tuyệt đại đa số các nước đều nhìn nhận quyền này. Còn về nguyên tắc, quyền tư hữu đã được tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948 số 17, long trọng nhìn nhận là một quyền tự nhiên, một quyền của con người. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, Hà Nội, trong bài viết Đất đai nguồn sống hiểm họa, đăng trên ý kiến net, đã có những nhận định và kiến nghị về vấn đề đất đai. trong tư duy tổng hợp của người Việt Nam về những cương vực núi sông mây gió, về quốc sử tổ tiên, về bản quán họ hàng, yếu tố đất luôn luôn xuất hiện đầu tiên. Người Việt Nam gọi tổ quốc mình là đất nước. Trong kho tàng thi ca Việt Nam thời chống Pháp, có lẽ bài thơ hùng tráng nhất là bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi. Theo nhà thơ này, tổ quốc được hồi sinh sau cách mạng cũng như từ đất trồi lên. Từ thuở vua Hùng dựng nước đến nhiều thế kỷ về sau, đất đai đều của nhà vua. Đất của các lãnh chúa đều do vua ban qua những thác đao điền. Đến thế kỷ thứ 10, chế độ sở hữu công cộng về ruộng đất vẫn tồn tại. Tuy nhiên, trong quá trình vận động phát triển của xã hội, bắt đầu từ thế kỷ thứ 12, sở hữu tư nhân về ruộng đất đã xuất hiện dần dần, từ cá biệt đến phổ biến. Nhà nước Lý và Trần không những không ngăn chặn mà còn tạo điều kiện để sở hữu tư nhân về ruộng đất phát triển bằng nhiều cách. Bán ruộng công cho dân, cho phép mua bán chuộc theo luật lệ, cho phép vương hầu quý tộc phò mã cung tần lập điền trang. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, năm Giáp Dần 1254, vua Trần Thái Tông xuống chiếu, bán ruộng công, mỗi diện, tức mỗi mẫu là 5 quan tiền, cho phép dân mua làm ruộng tư. Để tạo điều kiện cho mua, bán, chuộc, nhượng, đất đai được dễ dàng, tháng Chạp năm Nhâm Tuất 1142, vua Lý Anh Tông xuống chiếu như sau. Những người cầm đỡ ruộng trong vòng 20 năm thì cho phép chuộc lại. Việc tranh chấp ruộng đất trong vòng 5 năm hay 10 năm thì còn được tâu kiện. Ai có ruộng đất bỏ hoang bị người khác cày cấy, trồng trọt trong vòng 1 năm thì được kiện mà nhận lại. Quá hạn ấy thì cấm, làm trái thì xử 80 trượng. Để tránh tình trạng sử dụng quyền uy cướp đoạt đất đai, nhà vua lại xuống chiếu như sau. Những người tranh nhau ruộng ao của cải không được nhờ cậy nhà quyền thế, làm trái thì đánh 80 trượng xử tội đồ. Để bồi hoàn thỏa đáng khi trưng thu đất đai, năm Mậu Thân 1248, vua Trần Thái Tông cho phép trưng thu đất để đắp đê, nhưng quy định chỗ nào đắp thì đo xem mất bao nhiêu ruộng đất của dân, theo thời giá trả lại tiền. Để phát triển đất canh tác, ngay từ thời Lý đã tương truyền câu chuyện về một người có tên là Hoàng Lệ Mật, người huyện Gia Lâm, vì có công mò được xác một công chúa, nên được nhà vua cho đem dân nghèo ở Lệ Mật đến khai hoang lập làng ở phía tây thành Thăng Long. Hiện còn di tích đền thờ gần với khu Thập Tam Trại. Năm Bính Dần 1266, Trần Thánh Tông xuống chiếu cho vương hậu, công chúa, phò mã, cung tần, chiêu tập dân phiêu tán, không sản nghiệp, làm nô tỳ để khai khẩn ruộng bỏ hoang, lập thành điền trang. Do tác động của chủ trương này, một loạt điền trang xuất hiện như điền trang của Thượng tướng Trần Phó Duyệt, cha của Trần Khánh Dư, ở ven sông Kinh Thầy, Chí Linh, Hải Dương. Điền trang của An Sinh Vương Trần Liễu, cha của Trần Hưng Đạo, ở An Lạc, xã Bảo Lộc, huyện Mỹ Lộc, Nam Định. Điền trang của công chúa Trần Khắc Hãn, ở An Nội và Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội. Điền trang của Trần Khánh Dư ở Linh Giang, vân vân. Đến cuối đời Trần, Hoàng hậu Bạch Ngọc, vợ của vua Trần Duệ Tông, người huyện Hương Khê, đã đưa 172 người về khẩn hoang ở vùng đất giáp hai huyện Can Lộc và Đức Thọ ngày nay, rồi lập thành 4 điện trang mới là Lai Sơn, Hằng Nga, Ngũ Khê, Tùng Chính, với tổng diện tích đến 3.985 mẫu. Nhờ chủ trương tư hữu hóa đất đai, tạo cơ sở thực thi khẩn hoang bằng nhiều hình thức, ông ta đã mở đường cho ruộng đất không ngừng sinh sôi. Từ đấy, mỗi ngày càng mở mang bờ cõi. Đặng Thế Dũng sẽ giới thiệu tiếp bài viết về quyền tư hữu của Hữu An vào thứ Sáu tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sống tự trọng tự tin. Dennis Wheatley đã nói, lòng tự trọng chính là tình cảm sâu thẳm trong tâm hồn mà bạn có được từ sự đánh giá chính mình. Vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng ở thành phố Oklahoma, tôi cùng một người bạn và hai đứa con của anh đến một câu lạc bộ giải trí. Bạn tôi tiến đến quầy vé và hỏi, vé vào cửa là bao nhiêu? Bán cho tôi 4 vé. Người bán vé trả lời, 3 đô la một vé cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi. Trẻ em từ 6 tuổi được vào cửa miễn phí. Các cậu bé này bao nhiêu tuổi? Đứa lớn 7 tuổi và đứa nhỏ lên 4. Tôi trả lời, như vậy tôi phải trả cho ông 9 đô la tất cả. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn bạn tôi và nói, lẽ ra ông đã tiết kiệm cho mình được 3 đô la. Ông có thể nói rằng đứa lớn chỉ mới 6 tuổi. Tôi làm sao mà biết được sự khác biệt đó chứ? Bạn tôi từ tốn đáp lại, dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy và ông cũng không thể biết được. Nhưng bọn trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của những đứa con và lòng trung thực của mình chỉ với 3 đô la. Câu chuyện của bà Patricia trên cho chúng ta thấy rằng sự trung thực với lòng mình thật quý giá để xây lòng tự tin cho mình và nêu gương cho con cái và qua chứng cho hậu thế. Nhà văn Russell nói về sự lợi ích của lòng trung thực, đó là sự bình an trong tâm hồn. Ông nói, sự bình an trong tâm hồn nằm trong bản thân của mỗi con người chúng ta. Nhưng vũ khí bảo vệ nó không phải là gươm giáo hay mộc đỡ, mà là sự trung thực, không một vết nhơ, trung thực ngay cả với lỗi lầm của mình. Đó là cuộc chiến đấu không kém phần dũng cảm so với bất kỳ cuộc chiến đấu nào. Theo Dennis Wheatley, tự trọng cần phải là sự thật, không phải giả tạo. Tôi cũng đồng ý với ông. Nếu chúng ta chỉ khen để được lòng, và để cho những trẻ em thấy hãnh diện và tự hào về mình, chẳng hạn một đứa trẻ lúc nào cũng được khen, cũng được tưởng thưởng, lẽ dĩ nhiên nó sẽ được phấn khởi và cho mình là giỏi nhất, là ngoan nhất, cho dù có thật như vậy hay không. Nhưng sau đó, nếu điều bạn khen là không đúng với sự thật, đứa trẻ sẽ cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. Theo ông Honig, một thuyết trình viên lỗi lạc trong nhà trường của ông Wheatley, thì cách tốt nhất để xây dựng lòng tự trọng cho các em là trao cho chúng những công cụ có thể làm cho cuộc sống có giá trị hơn. Khi đó, lòng tự trọng sẽ tự thăng hoa. Ông Wheatley nói, như vậy tự trọng là gì? Theo tôi, tự trọng chính là sự tự cảm nhận về mình. Bất kể điều người khác nói và cách chúng ta cảm nhận về chính mình liên quan đến việc hình thành tính cách riêng của mỗi chúng ta. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận tốt về mình khi có thái độ tích cực và dám chịu trách nhiệm cho những việc chúng ta đã, đang và sẽ làm. Quý vị và các bạn thân mến! Là Kitô hữu, chúng ta còn có những giá trị tuyệt vời khác nữa để chúng ta có thể sống tự trọng và được hạnh phúc viên mãn. Đó là chúng ta đã được tạo dựng vì đã được yêu thương. Chúng ta đã được tha thứ tất cả những lỗi lầm trước khi chúng ta có mặt trên thế giới này. Qua sống tự trọng và hạnh phúc đã được trao ban cho mỗi người từ nguyên thủy. Những quà quý giá này có thể được so sánh như tiền trong nhà băng mà cha mẹ đã dành giữ cho con cái, để sau này chúng có thể làm vốn, sinh sống. Thánh Gioan đã viết, từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban cho Mai Sen, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Sự thật mà chúng ta đang có là nền tảng để xây tòa nhà tự tin mà không ai có thể phá đổ được hay bôi nhọ được. Bà Eleanor Roosevelt đã nói, không ai có thể làm bạn cảm thấy mình thấp kém khi không có sự chấp nhận của bạn. Tuy nhiên, chúng ta cần có tinh thần trách nhiệm với mình. Văn hóa Á Đông có giá trị khi mình biết nhìn những người lớn tuổi hơn và tôn trọng họ. Họ có những cái nhìn thâm thúy vì kinh nghiệm đời của họ. Chúng ta nhận thấy hình ảnh của mình qua lời nhận xét của họ. Nhưng khi chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta cần có sự tự hào, tự giác và biết mình hơn và tự mình xét đoán mình cho chính thức, cho thật sự. Cuộc sống cần có sự nhận xét đúng giữa lời nói và việc làm. Đó mới là người có tinh thần trách nhiệm. Ba điểm tốt đã được những người khôn ngoan đi trước cho chúng ta như sau. Thứ nhất, sự hiền lành tử tế. Chúng ta không thể cảm nhận tốt về mình khi chúng ta ích kỷ và vô cảm trước những đau khổ của người khác. Cách chúng ta cư xử với người khác như một tấm gương soi rọi chúng ta. Càng cư xử tốt với người khác, chúng ta càng có cảm nhận đẹp về mình. Thứ hai, hãy vì danh dự. Như câu chuyện của bà Patricia Jane, chúng ta phải sống trung thực với mình, không nói để được lợi lộc, không bán danh dự vì tiền của. Sự trung thực của bạn sẽ khẳng định niềm tin của mọi người đối với bạn, và sự tôn trọng cũng dần được hình thành. Thứ ba, hãy làm việc và tích cực. Người lười biếng có tiếng để đời là người vô tích sự. Sống tiêu cực không thể tăng niềm tin và niềm vui cho mình. Những người chung quanh sẽ bị ảnh hưởng lây vì lối sống tiêu cực của bạn, và rồi họ sẽ tìm cách tẩy chay. Lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy đời mất ý nghĩa, và Thiên Chúa sẽ không nhận ra hình ảnh của người trong chúng ta. Người sống tiêu cực sẽ làm đổ vỡ công trình và kế hoạch yêu thương của Ngài. Vì Thiên Chúa là tình yêu và là sự thật, Ngài muốn chúng ta trong tình yêu Ngài. Vì Chúa Cha đã yêu Ngài như thế nào, thì Ngài cũng yêu chúng ta như vậy. Gioan đoạn thứ 15, câu thứ 9. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Soi bóng mình trong dòng sông tình Chúa, con thấy mình thật hèn yêu lối tù. Với tình yêu của Chúa, nếu con hoài ngục lặn dưới hồn nhớ, tình yêu Thiên Chúa muôn ngàn đời còn mãi, vẫn chiếu sáng, vẫn trôi lối hơn anh thấy thương. Tình yêu Thiên Chúa mãi thấm vào hồn con đêm ngày, yêu thương thật nhiều chưa chết con qua từng phút giây.
Những vị thánh là những người bạn cao cả nhất của Chúa Giêsu, và chúng sinh Angelo Roncalli, sau này là chân phước giáo hoàng Gioan 23, không ngừng tìm sống với những người bạn này. Trước mọi vị thánh khác, là thánh Francisco de Sales mà Angelo Roncalli đã khám phá ngay từ lúc mới lên 14 tuổi. Vào ngày lễ kính thánh Francisco de Sales, một năm trước khi thụ phong linh mục, Angelo Roncalli ghi lại trong tập nhật ký như sau. Hôm nay là ngày lễ thật đầy đủ. Tôi đã trải qua một ngày đồng hành với Thánh Francisco de Sales, vị Thánh hết sức dịu dàng của tôi. Ngài là một dung mạo tốt đẹp biết là chừng nào, như là con người, như là linh mục và như là giám mục. Nếu giả như tôi phải như Ngài, có lẽ tôi không còn có thể thêm gì nữa cả, kể cả khi người ta chọn tôi lên làm giáo hoàng. Biết bao lần, tôi đã đọc tiểu sử của Thánh Nhân. Những lời Ngài viết ra dịu dàng xâm chiếm tâm hồn tôi biết là chừng nào. Tôi cảm thấy mình sẵn sàng hơn biết là chừng nào để sống khiêm tốn, dịu dàng, an bình, theo ánh sáng của những mẫu gương của Ngài. Chúa nói với tôi rằng, cuộc đời tôi phải là một bản sao chép trọn vẹn cuộc đời của Thánh Francisco de Sales. Nếu tôi muốn trở nên phong phú trong một điều thiện hảo nào đó, không có gì khác thường nơi tôi, trong cách cư xử, ngoại trừ cách thức làm những việc thông thường. Tất cả mọi việc bình thường, nhưng một cách khác thường. Tình thương to lớn, nồng nhiệt nhất đối với Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của Người. Tinh thần bình thản không đổi thay, sự dịu dàng khôn tả với người lân cận. Tất cả chỉ có thế. Trọn cả con người của chân phước giáo hoàng Gioan 23 là như vậy. Nhưng sống với các vị thánh không luôn luôn là điều dễ dàng. Và Angelo Roncalli ý thức rõ điều đó. Chắc rằng vào thời điểm này, Angelo Roncalli chưa đọc tới điều mà Thánh Gioan Thánh Giá giảng dạy về sự cần thiết sống theo chỉ một mình Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Đó là những lời như sau. Anh chị em đừng bắt chước các thánh, bởi vì ma quỷ chỉ làm cho anh chị em chỉ sao chép những khuyết điểm của các ngài mà thôi. Sau này, Angelo Roncalli hiểu được rằng có một cạm bẫy trong việc bắt chước một cách quá nô lệ, noi theo đời sống của các vị thánh. Là bắt chước các ngài trong những chi tiết hết sức nhỏ nhặt, giống như thể một họa sĩ nào đó cố gắng họa lại đúng theo bức tranh của Raffaello. Angelo Roncalli ghi lại trong tập nhật ký như sau. Từ nhân đức của các thánh, tôi phải bắt lấy điểm thiết yếu chứ không phải chỉ những chi tiết phụ thuộc. Tôi không phải là Thánh Luigi, tôi cũng không phải thánh hóa chính mình, đúng như lời Ngài đã làm. Nhưng theo bản chất khác biệt của con người mình, theo những điều kiện khác nhau. Tôi không cần phải là bản sao chép của một mẫu người hết sức trọn hảo. Thánh Luigi, dù có giống như tôi, nhưng Ngài được thánh hóa một cách khác. Angelo Roncalli trở thành một vị thánh đặc biệt, hết sức đặc biệt và được chuẩn bị ngay từ thời tuổi trẻ. Sau đây là lời hứa của chúng sinh Angelo Roncalli. Tôi, chúng sinh Angelo Roncalli, kẻ tội lỗi, tôi xin hứa với Thánh Tâm Chúa, với hết sức long trọng và với hết sức mạnh mà hành động thề hứa này có thể có. Tôi hứa luôn gìn giữ mình trong sạch, hôm nay và mãi mãi cùng với ơn Chúa, khỏi mọi sự gắn bó, dù nhỏ nhất đi nữa, với bất cứ tội nhẹ, cố ý nào khác. Và bởi vì sự yếu hèn của mình, tôi không thể bảo đảm trong tương lai, tôi có thể duy trì, chỉ với tình thương riêng, duy trì lời hứa này, nên tôi phó thác lời hứa này cho thánh trẻ Luigi Gonzaga, một vị thánh đặc biệt. Được tránh xa khỏi mọi bóng tối tội lỗi, một vị thánh tinh tuyền trong tinh thần và trong con tim. Tôi xin chọn Ngài làm quan thầy và làm đứng khẩn cầu đặc biệt cho tôi. Tôi khẩn xin Ngài chấp nhận và gìn giữ lời đoan hứa này và giúp đỡ tôi bằng lời cầu nguyện của Ngài. Lạy Chúa Giêsu rất dịu dàng của con, xin hãy thương nhận tình thương mến của con đối với Chúa. Hoặc ít ra là chấp nhận ao ước mãnh liệt mà con có trong tâm hồn muốn yêu mến Chúa hết lòng, và ao ước tiêu hao chính mình vì tình yêu Chúa, người bạn và là người cha của con. Như thế, Angelo Roncalli mỗi ngày một trở nên nhiều hơn. Angelo của Chúa Giêsu, Angelo của Phúc Âm Chúa Giêsu. có thể nói là tên gọi mới đích thực của Ngài, mãi mãi suốt cuộc đời, kể cả khi được chọn làm giáo hoàng với tên gọi là Gioan 23. Chúng ta có dám chọn và để mình thuộc về Chúa theo mức độ mẫu mực của Gioan 23 hay không? Lạy Chúa, hôm nay con xin hứa thực hiện thánh ý Chúa trọn vẹn trong cuộc đời. Xin Chúa thương giúp chúng con. Amen.
Tôi bóng mình trong tình yêu thật giả, còn cảm niềm tình của Chúa mến thương. Chiều xưa ấy, Chúa vì con từ hiền, trên khu hình đền bù muôn tội. Thiên Chúa muôn ngàn đời còn mãi, vẫn chiếu sáng, vẫn trôi lối hơn anh phải thương. Tình yêu Thiên Chúa mãi thấm vào hồn con đêm ngày, yêu thương dắt dìu chờ che con qua từng phút.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. Vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.